thầy đại chúng đọc tiếp giảng thêm mắng nhiếc. Chúng ta có năng lực, nghĩa là có cái sức, có khả năng để giúp đỡ chị em, nhưng mà lười biếng mà kệ. Thế cho nên ở đây gọi là bọn sẻn cái năng lực, hoặc là trí thức là mình học, mình hiểu biết hơn chị em thì nên giúp chị em cùng hiểu như mình. Nhưng mà đằng này mình lại lười biếng, chị em không biết hỏi, mình lại khoảnh không bài, không nói, không giảng bài cho chị em. Thì như thế là mình bòn xẹt cái trí thức. Ở đây nói cả ba việc, thế mà mình hay bá khí tiền của thì sau này giàu có tiền bạc. Nếu mà bá khí cái sức khỏe thì về sau này mình được khỏe mạnh. Mình hay giúp đỡ các công việc chị em, đem cái sức lực giúp chị em thì sau này mình lại được dồi dào sức khỏe. Còn không bón sẻn về trí thức, mình đem cái hiểu, cái biết của mình giảng dạy giúp đỡ chị em học thì về sau này mình tăng trưởng trí tuệ. Còn nếu mình bòn sẻn cái trí thức ấy, thì về sau mình bị cái quả báo ngu si, kiếp sau bị ngu si. Mà mình bòn sẻn cái năng lực ấy, thì kiếp sau mình bị ốm yếu. Bòn sẻn cái tiền của thì kiếp sau bị nghèo khổ.
Tiếp. Lòng người là như vậy.
Nội thân, cái thân bằng đất nước gió lửa cũng là vật hư huyễn. Rồi ngoại tài tiền của hôm nay nó ở tay mình, mai nó sang tay người khác. Thế những cái vật ấy gọi là hư huyễn. Mình sẵn sàng mình bá thí thì ngày mai mình thành Phật, mình chứng được bản thân. Tiếp.
Phật chẳng là than, mắng nhiếc là sân.
Giờ con cho thầy biết thế nào gọi là bòn sẻn thêm mắng nhiếc.
Con bắt cơm mà con lại không cho, rồi con còn mắng người ta là
đấy, người ta nhờ vả mình một việc thì mình đã không giúp, mình lại còn mắng thêm người ta nữa. Tiếp. Thần yếu là mong sự lợi ích cho người ta. Nhưng cái đứa bé đó nó ngu, nó đến lắm, nó đòi con một con dao, con có con dao sắc rồi phải con cầm một tay. Mà cái đứa trẻ nó đến đó, nó vừa nó đòi thì con có đưa cho nó
không?
Thế cái người mà ta muốn tự tử, người ta muốn uống thuốc độc, ta xin con có cho người ta thuốc tiền để đi mua thuốc độc không?
Không.
Đấy. Thế cho nên mình bố thí mình phải có trí tuệ, miễn là làm sao an vui cho người ta, chứ không phải là cứ bắt buộc mình phải bố thí. Tiếp.
Nếu chúng sanh yêu phát nguyện thứ vô lý hoặc quá khả năng thì Bồ Tát cứ thành Phật từ chối.
Quá khả năng, ta đến người ta xin con một số tiền lớn thì con không có, thì con cứ thành thật con giải ngờ không có, chứ không phải là bắt mình phải làm những việc quá đáng. Tiếp.
Bỏng sẻn tiền của đời đời nghèo thiếu, bỏng sẻn Phật Pháp đời đời ngu si, nên Bồ Tát rất mong bố thí.
Thế nào là sân giận không họ hối? Mình giận một người nào thì dĩ nhiên người ta phải làm một cái lỗi gì mình mới giận người ta. Thế mình sân giận mà cái người kia người ta đã biết lỗi, người ta tới là cái xin sám hối mà mình lại không tha thứ, mình không giải cái lòng sân của mình thì như thế phạm trọng tội. Thông thường ấy, mình sân giận thì đã có lỗi rồi, nhưng mà đây thì cái người kia đã biết lỗi, đã xin sám hối mà mình lại không tha thứ, cho nên phạm một cái tội. Ở đây gọi là trọng tội, tội nặng. Tội này coi như mất giới thể, mất cái địa vị Bồ Tát. Tiếp.
Thưa Bồ Tát,
tội sâu nặng hơn thao, vì chướng ngại hành nhẫn nhục và phá hoại đức từ bi.
Tổ tác phát nguyện và địa ngục tức là chịu khổ lắm. Vào địa ngục mình còn phát nguyện vì chúng sanh vào địa ngục, mà bây giờ đây mình lại không chịu được nhận các cái sai quấy của họ. Thế cho nên ở đây nói không nhẫn được, tức là chết tự mình không điều phục được mình. Còn nói tiếp.
Ông Phật, chúng sanh đây chuyển suy lý cho Bồ Tát
một lòng cầu ra thoát, đâu có thời giờ giận trách bọn ra. Nghĩa là thế này đấy, cũng như cái người mà bị ở trong cái rừng gai, thì cứ cả ngày giận cái gai này, giận cái gai kia, thế thì có ích gì không? Chung quy mình vẫn bị giam hãm ở trong cái rừng gai, cho nên chi bằng tìm cách để ra thoát đi đã. Cứ ra khỏi cái rừng gai đi đã, rồi nói chuyện, rồi mọi việc rồi tính sau. Của chúng mình nó là giả tạo, cái tuần nghiệp và giả hiện, cho nên cái vui cái buồn cái hay có giận cái dở cũng chỉ là giả hiện, đâu có thật. Cho nên Bồ Tát học Bát Nhã quán cái lý tạng cái tam luân không tịch để nhận ra cái tánh Phật của mình, của người. Bồ Tát không có cái lòng sân giận để xúc não chúng sanh.
Nhị thừa chỉ mong giải thoát, còn tu
chỉ mong giải thoát cho bản thân thôi. Ấy vậy mà tu bốn vô lượng tâm. Thế sao lại bảo là người ta ác, người ta ích kỷ? Tu bốn vô lượng tâm chứ không những là từ bi hỷ xả, mà còn vô lượng từ bi hỷ xả nữa. Thế sao lại bảo là các vị nhị thừa ác? Chứ chính cái tâm của các vị là tâm từ bi hỷ xả, mà gọi không những từ bi hỷ xả mà còn vô lượng từ bi hỷ xả. Cái tâm địa của các ngài là như thế. Sở dĩ Phật quở trách là ác là bởi vì các ngài chứng được thoát được luân hồi, các ngài không giáo hóa chúng sanh, các ngài nhập niết bàn, cho nên gọi là ác, chứ không phải là cái tâm địa của các ngài ác. Trái lại, muốn giải thoát, các ngài còn có cái tâm địa vô lượng từ bi hỷ xả. Tiếp.
Còn nhà nho lập hạnh quân tử một đời, còn biết dùng đức báo oán,
chứ không như chúng mình tu để kiếp sau nữa. Mà đây người nhà nho người ta không có biết đến chuyện kiếp sau, là người ta không, người ta chỉ biết tu trong kiếp này để thành một con người quân tử, một con người đức hạnh, nghĩa là lập đức trong một đời thôi. Cái thế mà người ta cũng còn biết tu những cái hạnh như thế này. Tiếp.
Người phá vườn ta đem nước tưới vườn cho người.
Cái người đây là chủ trương của nhà nho. Nghĩa là Đức Khổng Tử dạy các đệ tử làm cái như thế. Đây là cái lý tưởng của nhà nho, chứ không phải là ai cũng làm được.
Khi Bồ Tát Đại Thừa lấy lợi tha làm bổ nghiệp, lấy cứu khổ làm nhiệm vụ, đâu còn phiền hận ai?
Phiền giận người ta thì cái lúc phiền giận ấy đâu có nguyện cho người ta cái tội, cho nên đã phát nguyện lợi ích cho chúng sanh mà làm sao bây giờ lại phiền giận? Phiền giận mà đến nỗi người ta xin lỗi rồi vẫn không có tha thứ. Tiếp.
Người đem bất hạnh đến.
Bây giờ chị em phải tập ma kiệt, thái độ thân thiết, sắc diện tức là nét mặt vui hòa, và cái tư cách thiện cả. Đấy. Mỗi người tập ba cái việc này thì trong chùa sẽ lúc nào mát mẻ an ổn, đừng có cau có gắt gỏng, người ta gọi là la sát. Để sau làm con gì? Con rắn, con dế. mà mặt mũi nhăn nhó thì giống con bú rùa. Kỳ cương từng sổ không thể hiền từ thì cờ trách, nhưng mà lòng thì thương xót. Tức là vì các ngài hiện cái tướng sân để hàng phục những cái bọn căng cường chúng sanh, để giúp những các vị này làm cái việc dạy dỗ chúng sanh như thế, thì chúng ta không có nên so sánh với những hạng người vì tham sân si mà nổi sân. Hai cái việc nó khác nhau, chúng ta đừng có lầm, đừng lẫn. Nói tiếp.
Mình chê người tâm lý hay mình chê người phàm phu? Phàm phu nào cũng có, rất hiếm được nghe một người từ phô bày khuyết điểm mà tán dương mỹ đức kẻ khác. Và chính bậc thầy cái câu tán dương mỹ đức thì giờ mình chưa có hiểu rõ.
Thì là cái công đức mỹ là đẹp, là tốt đẹp, rất hiếm có một người mà lại chịu tự với mình ấy, thì bới những cái khuyết điểm của mình ra để phô bày, mà với người khác ấy, thì lại ca ngợi cái những cái tốt đẹp của người ta. Chúng mình lại thường là cứ ngược lại, chúng mình là phàm phu nào cũng có cái tâm lý là xem mình chê người, mà đằng này cái vị này ngài hẳn là phải là một thánh nhân, cho nên ngài mới tự phô bày khuyết điểm và tìm những cái mỹ đức, những cái công đức tốt đẹp, đức những cái đức hạnh tốt đẹp của người khác để mà nêu lên, để tán dương khen ngợi. Tiếp.
Cái lời nói khiến kẻ kia không chỗ đứng, không thể ngóc đầu lên, bị mọi người xa lắm, sự nghiệp khó thành công vì chẳng được ai hưởng ứng. Nói với người chưa phạm Bồ Tát giới thì căn bản trọng tội, nói với người đã phạm Bồ Tát giới thì thích xấu tội. Và chính thật thầy con chưa có hiểu rõ là sao mà nói với người thọ Bồ Tát giới á, chưa
tạo
Bồ Tát giới thì phạm trọng tội, mà người thọ rồi thì mình chỉ có
phân cấu. Thế cho nên ở dưới có câu là bất luận nói với ai, hễ cứ dục tâm ác ấy, thì đều là phạm trọng tội. Cái nghĩa này nó rõ rệt mà nó đúng hơn. Còn ở đây nói cái chữ đối với người thọ Bồ Tát giới, với người chưa thọ, là muốn dựa vào cái ý ở trong giới thanh văn của mình. Thế mà nếu mà nói ở trong chúng thì tội nhẹ, còn nếu nói ra với những người ở bên ngoài, người ta chưa thọ đại giới, chưa hiểu, chưa thọ đại giới, người ta chưa hiểu thì tội nặng hơn. Đó là dựa vào theo cái nghĩa ở bên thanh văn mà nói. Bởi vì cái người đã thọ, cái người thọ giới rồi, người ta ở trong bổn bộ, đối với công việc bao giờ người ta cũng sẵn sàng có cái tâm. Điểm thứ nhất là người ta hiểu rõ đã phải, điểm thứ hai là người ta có cái tâm hộ pháp. Còn nói chuyện nói với những cái người bên ngoài thì một thì người ta nhân 10 lên, thành là cái tai nạn nó nặng nề. Thế nhưng mà cái ý chính mà thầy đồng ý là cái câu ở dưới, nghĩa là bất luận nói với ai, cứ dụng tâm ác ấy thì trọng tội. Còn bởi vì nhẹ dạ bảo đâu nói đấy, cứ bảo nghe sao bảo hao làm vậy thì cái tội nó nhẹ hơn.
38, trong này có một câu là cho nên hòa khí chân thành là một thứ vô cùng quý giá, con chưa hiểu được sao đâu.
Cái câu này rất là hay. Cái hòa khí, khí tức là cái khí chất của chúng ta, tức là cái tinh thần của chúng ta. Mà hòa có cái tinh thần hòa ấm, mà cái tinh thần hòa ấm này là thứ chân thật, nghĩa là chúng ta chân thật, thành thật từ đáy lòng mong sự hòa ấm. Thì đấy là một thứ vô cùng quý giá. Ở đây đặt ở đây bởi vì số đông, số đông mà thứ nhất là bên nữ, người nữ chúng ta phần nhiều sống hời hợt bên ngoài, việc gì cũng thế. Số thứ nhất là lời nói, phần nhiều là để vui lòng mọi người, cốt ý làm sao để giữ cho đừng có mất cái tình cảm thế thôi. Có quan từ trong chân thật từ tận đáy lòng mà khen ngợi tùy hỷ công đức của người khác thì cái này cũng hiếm. Số đông là cứ nói tùy hỷ ở đầu môi đầu mép hoặc nói theo thói quen thì nói, chứ còn từ đáy lòng mà phát ra cái tâm tùy hỷ cái hay cái tốt của người khác, việc này thứ nhất là bên ly mình người nữ càng khó càng hiếm. Cái ngã ái ngã chấp của chúng ta bên nữ cũng càng lớn, là bởi vì nữ thì là cái vô minh nó nhiều hơn bên nam, cái âm nhiều khí dương kém, nên cái hòa khí chân thật từ đáy lòng là một việc hiếm.
Đó là lương giới hết khổ nạn nên ví giới như châu mani. Những bữa con nghe thầy nói là hạt châu mani tức là hạt ngọc, tức là mình ước gì thì mình được nấy. Tại sao nói giới thì nói là mình giữ được giới nào thì mình bảo đảm mình giải thoát giới đó, nhưng mà sao giữ giới mà mình cầu được là sao thầy?
Đấy thì những các vị người ta thọ giới, người ta trì giới, người ta cầu sanh thiên thì người ta được về cõi trời, người ta cầu vãng sanh thì người ta được về cảnh Phật. Thế cho nên gọi là cầu gì được nấy. Những thường là một cái công đức, chúng ta mỗi bữa cơm thì nói là ăn cơm xong phải đọc cái câu là vì việc vì bố thí tất sẽ được lợi ích, nếu vì vui mà thí ắt sẽ được an vui. Có phải chúng ta đọc cái câu không? Đấy, thế là chỉ bát thí, những người bát thí vào cái bữa cơm ngày hôm nay, có người bát thí tiền, có người bát thí sức lực, có người bát thí một lời nói khuyên mọi người đi cúng đi. Thế mỗi một tí cái công đức như vậy mà chúng ta cũng còn chúc nguyện, mà những lời chúc nguyện của các tổ để lại là mẫu. Thì cái lời chúc nguyện này hẳn là phải có đúng sự thật, chứ các tổ đâu có nói dối để đánh lừa ai. Vậy thì người ta bá thí, trong cái lúc người ta bá thí, cái tâm ta ước nguyện sự gì, người ta được như ý. Cho nên người ta cầu an, người ta cầu siêu. Thế còn nếu những người mà chỉ vì lòng tốt mà cúng chứ không cầu không ước gì cả, không đòi hỏi gì hết, thì những người ấy về sau được sự an vui, bởi vì vì vui mà bát thí thì sẽ được, nghĩa là được phước đức nhiều hơn nữa, được hưởng sự an vui lâu dài. Thế thì chỉ có một chút bát thí thôi mà người ta còn được như thế, huống chi là cái công đức trì giới, làm sao lại cầu gì chả được.
Thầy nói là giới bỏn sẻn thêm mắng nhiếc, mà thế nào là mình mắng mà mình nhiếc người ta thầy?
Thì mình thì bỏn sẻn, người ta đến ta xin, ta trông thấy mình có tiền người ta đến ta xin, mình không muốn cho, hoặc là mình cho nhưng mà mình tiếc của, vừa cho mà có cái tâm không bằng lòng, thế cho nên mắng người ta. Chữ nhiếc nghĩa là mình đay nghiến, có cái chuyện gì đó để đối với mình nói, thế gọi là nhiếc.
Thầy, như trường hợp như có một người là nhờ con làm một việc gì đi, con từ chối, con kêu con không làm, nhưng mà con nói ra miệng con chỉ nói là đi nhờ người khác thôi, mặt trong tâm con sân nhưng mà con không có mắng.
thế thì không sao. Đằng này là mắng đến dứt cơ. Còn cái tội sân ấy nó là việc khác.
Nhưng mà ta trong đây giải chuyện gì mắng giết là sân.
Cái mắng giết thì bởi vì mình có sân thì mình mắng giết. Nhưng mà mắng giết nó ra miệng đau lòng người kia. Còn cái sân ở trong tâm mình ấy thì dĩ nhiên là nó cũng có cái nặng nề của nó đấy. Chứ không phải là nó không có tội, nhưng mà nó còn nhẹ hơn cái mắng giết nhiều. Ở đây mình đã tự mình đã có cái tội bòn sèn. Bồ Tát mà lại bòn sèn đã là tội rồi. Bây giờ lại còn đay nghiến người ta, mắng giết người ta nữa. Chẳng hai cái tội này đó mới thành là trọng tội. Nếu 10 cái giới mình đang học đây gọi là trọng tội, nghĩa là phạm thì gọi là mất giới. Phải sám hối cho đến khi được hào tướng, nghĩa là phải thiết tha sám hối lắm thì mới hết tội.
46. Số 1 tức là nghiệp lực chiêu cảm tai ương, con chưa hiểu.
Nghiệp lực đây là nghiệp từ kiếp trước. Kiếp trước mình đã làm một cái tội gì, cho nên bây giờ nó cảm, cái quả báo nó còn lại, thành là có cái tai ương nó xảy ra. Thì cái tai ương nghĩa là những cái sự không may nó xảy ra. Thì những cái sự không may này là do, tức là cái quả báo còn dư lại từ kiếp trước của mình, cho nên gọi là nghiệp lực.
Nói đó là thầy, là giới Bồ Tát là mình phạm 10 cái giới trọng này coi như là không có sám hối được. Khi nào mà mình sám hối được bằng cách là phải thấy hảo tướng thì tội nó mới tiêu. Rồi còn một ý nữa nói là khi mình thọ với Bồ Tát này thì cái giới theo mình suốt đời cho đến khi thành Phật, thì hai cái ý đó nó như thế nào?
Đấy, thế nhưng mà cô phạm thì cô mất, còn đâu mà có mà nói chuyện.
Yeah.
Cô đừng phạm cơ, thì cô mới còn cho tới ngày cô thành Phật. Còn đã phạm rồi thì khó mà nói chuyện, thì khó nói. Thế nhưng mà ở trong luật, trong giới thì rộng. Thế mà phạm thì phải sám hối cho tới khi thấy hảo tướng, thì là triệu chứng mình tội đã được coi như hết tội mà giới thể đã trở lại. Nhưng mà cái chuyện thấy hảo tướng nó nhiều, nó cũng khó, cho nên chỉ cần nhất là cái người phạm giới biết sợ tội mà thật mà thiết tha sám hối. Chứ còn hào tướng trong cái tâm mà cứ ước mong cái hào tướng, nhiều khi cũng bị những ma người ta phá. Cho nên cái tâm mà cứ cầu sự tướng nhiều khi cũng gặp những cái không lợi. Cho nên các tổ khuyên chúng ta là biết mình có lỗi, có tội, mà biết cái tội này sám là khó đấy. Thế thì phải thiết tha tận tình chọn đời để cầu sám. Thế thì có thể là giới thể đã trở về. Còn nếu thấy hảo tướng được thì càng hay. Chữ thọ già này nó có hai nghĩa. Thọ có thể là cái tuổi thọ, là cái người có một cái mạng sống một thời gian thì gọi là thọ già. Mà cũng có cái nghĩa là cái người lãnh thọ. Như chúng ta bây giờ có 6 căn, lãnh thọ 6 chẳng. Thế tức là những kẻ hữu tình lãnh thọ thì có khổ có vui, thì những loài hữu tình. Nếu chúng còn chấp những cái này là thật, còn tổng chấp thân ta, thân người, thân chúng sanh, cái tuổi thọ cũng có nơi giảng là cái tuổi thọ, cũng có nơi giảng là sự thọ lãnh, căn trần thọ lãnh. Thì tóm lại tức là một hữu tình. Ở trang mấy con? Đại kinh thì thành anh nhiều. Không biết được. mình phải xem ở cái chỗ đó, phải xem ta nói về cái thứ nào. Chứ nếu mà nói đại ở trong luật thì thường phần nhiều người ta nói đại luật. Đại luật là luật của các vị tỳ kheo. Thế còn chữ đại kinh ấy thì cũng mình phải xem xong rồi. Ví dụ như người ta đang giảng về Bát Nhã mà người ta nói đại kinh thì tức là bộ kinh Bát Nhã mình thờ đây. Còn nếu mà người ta đang nói về kinh, về giảng, về nghĩa, cái lý gì động Phật tánh, người ta nói đại kinh thì tức là kinh Hoa Nghiêm. Thì chúng ta mình phải xem cái chỗ đó rồi mình biết người ta nói về gọi thứ nào.
Nên là mà thầy hết.
Thuyền bè, đáng lẽ ra gọi là đại luật thì mới phải. Thì đây đang cận giảng về luật, giới là thuyền bè đưa về đạo quả, là cội gốc của tất cả pháp lành. Kinh Đại Tập là thế, thầy cũng không biết Kinh Đại Tập thế nào. Thế thì thầy không biết, cái chuyện này thầy không biết. Tôi chỉ ở đây nói Đại Kinh thì mình đành để thế chứ không dám quyết định. Thầy tưởng ai cũng hiểu ngài là cái quạng cái tướng bên ngoài, ngài làm cái dáng giận dỗi giận tức để cho chúng sanh nó sợ, nhưng mà trong lòng ấy thì ngài xót thương.
Thần Kim Cương là có phải Đức Phật không?
Thần Kim Cương ở gọi là thần, có tám vị Kim Cương cả thầy, tám vị hộ pháp tên là Kim Cương.
Gọi là bọn sẽ thêm mắm đuổi á. Ví dụ như bây giờ có người người ta xin mình một vật gì thì cái người đó không có thiếu mà bị kích thích mà người ta xin thôi, thì mình không cho, mình có phạm giới không chính mặt thầy?
Thì ở đây đã nói minh bạch, nếu người ta xin mà vô lý hoặc là Bồ Tát những cái Bồ Tát không có thì Bồ Tát cứ thành thật để từ chối. Mình định tâm thôi, nhưng mà cái mình chưa có cầm cái vật, chưa nhấc ra khỏi chỗ. Nếu cầm cái vật thì mình đã cầm nhấc lên mà mình nghĩ rằng cái vật của mình thì nó thành tội. Còn đằng này mình mới nghĩ ở trong tâm thôi, rồi mình lại nghĩ lại. Thì trước con định con lấy, thế nhưng mà nó chưa thành nghiệp thì đã đành ở trong Bồ Tát giới thì cẩn thận. Nhưng mà về sau con lại nghĩ lại ngay thì coi như con đã xóa cái tâm ấy đi rồi.
Thân mình là do tham dân đời, che người từ tật đố sân giận mà ra, động cơ chính yếu vẫn là ngu si. Che người để hiện lộ khác hay của mình là dục tâm đê hèn. Chúng người tự tán thị thơ, bất luận hoàn cảnh nào, để người thọ sai hoàn thành tính mạng thì Bồ Tát phạm căn mạng trọng tội. Dạ, các chú người tự tán thì sao, là chú người ta tự tán chứ người ta là người ta hữu nhục người khác hay là tán riêng mình đó chính
đấy. Cho nên người ta đây nó nói bất luận hoàn cảnh nào đấy. Thế thì nó có hai nghĩa, có thể là xúi người ta đi Ví dụ như cô A xúi cô B đi khen cô A, mà cũng có thể là cô A xúi cô B đi tự khen cô B. Thế nó có hai cái nghĩa đó. Thế cho nên ở đây tôi nói thêm cái câu bất luận là mặt nào, hướng cái người kia người ta hoàn thành sứ mạng thì cũng phạm căn bản trọng tội. Bởi vì xúi người ta đi khen cô A mà xúi cô B đi khen cô A. Đấy. Nhưng mà đây nó phải có hai đấy, khen mình và phải cả cái chê người là nó mới thành trọng tội. Chứ nếu chỉ khen mình không ấy, thì nó tội nó nhẹ, tội thành tội nhẹ. Thế đấy, nếu cô A xúi cô B đi khen cô A thì cũng như là mình tự khen rồi, xúi người ta đi khen mình, thế thì cũng như là tự khen mình khen mình. Thế còn cô A xúi cô B đi khen cô B, cô B tự khen mình, tự khen cô B, thì như thế là dạy người ta cái sai. Cho nên cũng phạm. Trong Bồ Tát mình làm hay là bảo người làm, tội cũng như nhau. Cho nên cả nếu mà gồm hai cái việc khen mình chê người thì đều phạm căn bản trọng tội.
Thầy sao nói là hoàn thành sứ mạng là sao? Sao nói hoàn thành sứ mạng?
Hoàn thành tức là người ta làm xong việc.
Đây nó có sứ mạng không chứ?
Sứ là sai, mạng là mệnh lệnh. Tức là thường cứ cái ông vua đó sai người đi sứ đem cái mệnh lệnh của mình đi, cho nên gọi là sứ mạng.
Thầy cho con thưa, ở trang 40 có cái câu đó là tán thân bại tạng, thì chữ tán thân như là sao thưa chú?
Tán là đem chôn đi, thân là đem cái thân mình chôn. Người ta có gọi là mai tán, đám ma nữa người ta đi mai tán.
Thường thường đó là mình la người ta, tức là mình chê. Là người ta có sai tức là mình chê, nhưng mà trong tâm mình có ngậm như là mình thấy mình đúng rồi mình mới chê người ta. Vậy sao là?
Thì thôi cái đó nó tỉ mỉ đúng đấy chứ không sai đâu. Một khi mình nói người ta tức là mình tự thấy mình hơn người ta mình mới nói. Thì cái đó đã đành rồi, nhưng mà tỉ mỉ quá nó khó ra. Ví dụ như bình thường mình đang đi chơi thì thấy có khách tới vội vàng ngồi thiền. Đó là giả vờ.
Trên đó chúng ta phải đặt trên đó là Phật cấm các Bồ Tát tin như lỗi xấu của người mà dạy hàng vô hiện chỗ tốt đẹp của.
Phải dùng lời nói, cái chữ phô hiển ấy, cái nghĩa là việc làm, còn tuyên dương là cái lời nói. Thế nhưng mà mình làm thế nào để mình chỉnh, mình nói cái tốt đẹp của mọi người chỉ có cách nói ra thôi. Chúng tôi có lấy tay mà cầm được cái phúc đức của người ta mà giơ lên cho mọi người xem đâu. Thế cho nên chữ tuyên dương với chữ phô hiển nó cùng một nghĩa đấy.
Thầy cho cũng con hỏi cũng trang 43 mà ở đoạn dưới đó thầy. Dưới nói là Đức Phật dạy đã vào rừng thiên đàng và lấy gỗ trầm hương, không nên chỉ vơ một nắm lá Phật. Là cái câu đó ý nói gì mà thầy?
Thì ý nói là con đã vào đến rừng thiên đàng là trầm, là cái nơi gỗ quý, thì mình phải lấy trầm mình ra thì mình bán mình mới được nhiều tiền. Chứ bây giờ mình vơ mình nắm lá ra có ai dùng đến, mà mình cũng chả dùng đến, huống chi còn đem bán. Thế cho nên chẳng được cái gì. Thế thì đây ví là chúng ta bây giờ vào Phật Pháp, mục đích của Phật ấy là muốn cho các đệ tử thành Phật. Mà nếu chưa thể thành Phật được ấy, thì cũng thoát cái luân hồi sanh tử. Đấy, người đã vào chùa là cần nhất. Nếu không thành Phật được cũng phải thoát luân hồi sanh tử. Bây giờ mình đã vào chùa mà mình đã ngồi trong chùa mà mình lại không nghĩ đến cái chuyện thoát luân hồi sanh tử, mà mình chỉ nghĩ là thôi mình được làm tỳ kheo ni như thế này là mãn nguyện rồi. Đã. Cha là làm tỳ kheo ni, làm sư cho mọi người, người ta cung kính, thế là tốt rồi. Thế rồi vào chùa có cơm ăn áo mặc yên thân, thế là thật mừng rồi. Thế như thế thì như là người vớ đó một nắm lá mà thôi. Bởi vì làm tỳ kheo ni rồi thì là cơm ăn áo mặc chung quy ngày mai rồi cũng chết, cái thân này nó tan đi có được cái gì đâu, được một cái nấm mồ. Thì cũng như người vớ cái nắm lá, không bán được, không làm gì, không dùng gì được, coi như vô ích.
Thân ta, thân người, cho đến giao lại đều là đất nước gió lửa, từng nghiệp cạn diệt, các pháp tâm diệt không ngừng, trong đây không người mạn nhục, không người cung kính. Tâm diệt không ngừng là sao?
Thân tác, thân người, cho đến giao lại đều là đất nước gió lửa, nó chuyển biến, nó không thật. Thế cho nên chẳng có người, đã không có người thì làm gì có chuyện mại nhục, người đã không thì làm gì có chuyện cung kính. Tức là nói toàn là những cái vô thường, nó không có thật.
Ba cách tư duy để dẫn não. Một là nghiệp lực chia cảm tai ương. Hai là tâm mạng là hành khổ, ba người đều vậy. Cái số 1 thì con hiểu, mà cái số 2 thì con chưa có rõ, thì con biết là cái tâm mạng.
Tâm mạng là hành khổ. Hành tức là cái hành ấm của chúng mình nó chuyển động. Thế thì cái sinh mạng, cái tuổi thọ của chúng mình, thì nay trẻ mai già, mốt thì chết, nó cứ đi về cái đường khổ. Cho nên gọi là cái sự chuyển biến vô thường. Hành là cái chuyển biến vô thường, thì đã vô thường thì phải khổ, cho nên gọi là hành khổ. Thì sanh mạng của chúng mình càng ngày đấy, nó cứ chuyển biến, trẻ già từng niệm nó đang chuyển biến, cho nên nó đang đi về cái khổ. Chẳng những ta như thế, thân ta như thế, mà thân cái người kia cũng vậy. Thế thì xét như vậy thì mình còn phiền người ta, phiền nhạt người ta làm gì? Cái tâm nó nhẫn được, nó không có khởi cái tâm oán thù.
Phật pháp não nhất đạo lý, đâu còn như thế gian làm chuyện sức não. Cái số 3 đó tính là thầy. Bồ Tát đã biết đạo lý, tức là nói là Bồ Tát đã giác tịnh đó, là tâm tính là thầy.
Đã biết những cái giáo lý của Phật, đạo là con đường, cái giáo lý của Phật đã vạch rõ cái con đường cho mình thấy. Thế mà là thì đã biết đạo lý, tức là đã học cái nghĩa vô thường, vô ngã rồi. Thế thì đâu còn như người thế gian ta mê muội. Cho nên Bồ Tát không có làm chuyện xúc não, nghĩa là Bồ Tát không có sân giận, mà phát ra những cái lời nói hay việc làm là mệt nhọc ai.
36, qua lớp thì cô Trân Dương có học cái đoạn mà nó chưa có rõ, thì con thỉnh thầy giảng là gần cuối trang chúng ta thầy có câu là nhị thừa là ngoại là đạo lý thánh nhân, vượt thoát luân hồi sanh tử, sở dĩ kinh đây gọi là ác, vì các thành già không phát tâm cứu độ chúng sanh, không tin diệu dụng đại thừa, vì không tin nên dễ săn bán, cho rằng Bồ Tát phá hoại Phật Pháp. Dạ, chính là thầy cái câu không tin diệu dụng đại thừa, nghĩa là không tin cái gì không
chứ? Thì bởi vì đại thừa của mình phải học kinh Lăng Nghiêm thì mới hiểu được. Còn những vị không học kinh Lăng Nghiêm rồi cứ giảng đem phẩm Phổ Môn ra giảng, đem kinh Địa Tạng ra giảng, đem kinh Di Đà nói chuyện, thế người ta bảo là mình mê tín dị đoan. người ta cho là mình hoang đường, nói những chuyện không có, cho nên người ta kịch liệt bài xích. Cứ nói chuyện ở bên phương Tây có cảnh giới cực lạc, mình học kinh Lăng Nghiêm thì hiểu được cái lý, thế thì mình phải thực hiện tin được phải cực lạc là đương nhiên. Còn đằng này khi không mà nói chuyện cõi cực lạc là cái người ta khó tin lắm. Chẳng phải ai đâu, chính thầy hồi xưa thầy cũng phạm cái tội này. Thầy kể các con nghe, hồi thầy mới biết đạo Phật, chả biết ất giáp gì, người ta mách rằng muốn theo đạo Phật thì phải tụng kinh. Thế thì thầy cũng đi lên chùa Quán Sứ ở ngoài Bắc, thầy hỏi người ta bán cho thầy một cuốn kinh Di Đà chữ nho, dĩ nhiên đến thời của thầy còn chữ nho cả. Đem về thầy tụng mỗi tối cứ mang ra đọc một lần. Thế thì nhưng mà đọc mà chả hiểu gì cả, cho nó ấm ức, cho nên cứ gặp đi tìm người để học để hỏi. Thế có một ông cụ giỏi chữ nho lắm, nhưng mà cụ giỏi chữ nho thôi chứ cụ không biết đạo Phật. Không phải cụ không biết, nhưng mà cụ không có thông về giáo lý của đạo Phật. Thế cho nên cụ cứ đúng chữ đúng nghĩa cụ giảng, cụ giảng. Trước là thầy bảo muốn theo đạo Phật thì phải tụng kinh, thì thầy cứ thế thầy tụng. Thà rằng thầy cứ tụng chữ nho thầy lại còn, bởi vì mình không hiểu thì mình biết rằng trong đây có cái nghĩa gì mà tại mình chưa hiểu. Nhưng đến khi nghe đã giảng rồi, nghe cụ giảng, cụ có đúng chữ cụ giảng. Bên phương Tây này có cõi, có hoa này, có chim này, những các thứ như thế, cụ đúng chữ cụ giảng. Thế thì thầy nghe xong rồi thầy ghét Kinh Di Đà, thầy ghét thật do tệ. Thầy ghét vì sao? Thầy tự thầy lý luận mà thầy cho là thầy hay lắm, đúng lắm. Thầy lý luận, thầy tự bảo rằng thế gian này bao nhiêu trẻ bồ côi không có người giúp, bao nhiêu các người già cô đơn, bao nhiêu những người thiếu thốn cần sự giúp đỡ, bao nhiêu những người ở tù kia người ta cần phải có một chút quà an ủi, một cái lời khuyên để người ta trở về cái thiện lành. Thế gian này cần sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Mà bây giờ bảo tôi rằng bỏ hết cả mọi những cái việc ấy, ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải nhất tâm bất loạn cơ, nghĩa là không được nghĩ đến ai cả, bỏ hết bỏ sạch. Để làm gì? Để đi về cái cõi ấy toàn những vàng mới bạc, mới lại có chim nó hót, có hoa nó nở. Thế thì tôi hỏi, thì thầy bảo rằng tôi cần gì đến cái xứ vàng xứ bạc ấy là làm gì? Nghe chim hót, nghe hoa nở để làm cái gì? Trong khi mà ở tại thế, thà rằng mình ở tại thế gian này mình nghèo, nhưng mà mình là con người có ích. Bao nhiêu người đang cần lấy mỗi những cái bàn tay giúp đỡ thì để buông sạch, để ngồi bỏ, phải nhất tâm bất loạn Nam Mô A Di Đà Phật để cầu về một cái cảnh giới vô tích sự. Chim nở hoa thì nở, chim thì hót, thì tôi cần gì đến chim nở mới hoa, hoa nở mới chim hót, đất vàng đất bạc thì tôi cần gì? Mình sang đến để thành con người vô dụng thì sang để làm gì? Đấy, thầy lý luận giỏi không? Thế cho nên thầy phải tội, phải cái tội thầy bán. Lúc đầu thầy bán Kinh Di Đà, thế cho nên thầy rất là thông cảm những các vị này. Người ta cũng như thầy, đấy, người ta cũng như thầy. Cho nên nếu không học kinh vì vậy, cho nên bây giờ thầy Hoàng Dương Pháp Môn Tịnh Độ là thầy nhiệt liệt quảng cáo kinh Lăng Nghiêm. Nếu mà không học kinh Lăng Nghiêm thì không thể hiểu. nếu không học Lăng Nghiêm thì cũng phải học Bát Nhã, học loại kinh nào về Đại Thừa thì mới hiểu được. Nhưng mà thầy thấy chỉ có mỗi bộ Lăng Nghiêm giảng Bát Nhã rõ ràng kỹ lưỡng, chứ ngay bộ Đại Bát Nhã của chúng mình kia đó, chúng mình học rồi cũng chẳng hiểu gì. Nhưng học bộ Lăng Nghiêm nó thật giảng, nó hợp với cái căn cơ của bọn nhà quê, bọn nhà phàm phu. Cho nên chúng mình nghe chúng Phật danh mạch thì rõ. Thế đấy, thế thì vì thế cho nên người ta cũng như thầy cái lúc mới học kinh Di Đà. Thế nhưng mà nhờ thầy có phước là sư cụ Tuệ Nhuận mới xuống Hải Phòng. Hồi đó thầy đang làm việc ở Quảng Hải, còn tại gia cụ xuống Hải Phòng, cụ giảng kinh Kim Cương Bát Nhã. Thế cụ giảng đến cái chỗ quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy đắc chí quá, thầy bật lên thầy nói tướng ở trong lớp. Thầy bật lên thầy nói, à tôi hiểu kinh Di Đà rồi. Thế thầy à luôn như thế. Thầy nhớ cái hôm đó có cái ông tên là ông Cao Bá Sâm. Ông cũng ngồi nghe đó. Ông xin phép sư cụ, ông nói bảo, ông xin phép sư cụ hỏi cô học sinh là vì làm sao mà cô nghe kinh Kim Cương cô lại hiểu ra kinh Di Đà. Đấy, thế cho nên các con thấy rằng phải học Lăng Nghiêm, tức là Bát Nhã, thì mới hiểu được kinh Di Đà. Cũng vì thế cho nên cái chùa ở đây có cái chùa bốn cột từ cái chỗ bến đò đó, có cái cầu đi đó, có cái chùa bốn cột. Các con biết cái chùa ấy không? Không biết hả? Cái chùa đó hồi xưa là của thầy Minh Thiện. Thầy làm cái chùa đó đầu tiên. Thầy Minh Thiện cũng là một cái lạ. Thầy người Mỹ Tho. Thầy là người coi thầy là ông tổ khai sơn cái khu an này đấy. Cái hồi ở tất cả đây là rừng hết, là rừng chứ không có, chưa có cày cấy dòng giọt mà toàn là rừng thôi. Thế mà ngài lên tới khu an đây, ngài đi đến cái bến xe đó, ngài cứ thẳng cái con đường ở giữa đó. Ngài đi thẳng tới cái bờ sông là hết, không có lối đi nữa. Thế là ngài dừng lại ở bên bờ sông đó, thành ngài làm cái chùa ở đấy. Ngài định tu ở đấy, ngài định làm chùa ở đấy. Thế thì thầy nhớ cái hồi đó thầy mới lên đây, ngài hôm đó ngài nhóm hết cả cái hồi đó còn vắng, chưa có đông nhiều, nhưng mà cũng có đến vài chục sư nữ rồi. Các quý ni sư như sư Thể, như sư Lý, các quý ni sư cũng đông, cũng đã đến vài chục người. Thế ngài nhóm hết cả bọn thầy lại, cũng vài chục vị sư nữ. Lúc hồi đó chưa có sư tăng, chưa có ai cả, có mình ngài làm chủ cái chùa ấy thôi. Ngài nhóm cả bọn thầy lại, ngài giảng, ngài bảo rằng các cô tu tịnh độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu các cô không chịu học Bát Nhã thì các cô là tín đồ của Thiên Chúa Giáo. Đấy, ngài nói mà đúng, bởi vì cõi nước Cực Lạc là cái nơi bình an yên ổn vĩnh viễn, thì bên đạo Thiên Chúa người ta chủ trương có cõi thiên đàng. Có cõi thiên đàng chỉ cần là cô nhất tâm, cô tin Chúa, một lòng tin Chúa, nhớ đến Chúa, đừng quên nhớ, cho thì lúc lâm chung Chúa sẽ đưa về cảnh thiên đàng mà hưởng cái an vui vĩnh viễn. Có thể rõ ràng là giống tâm tịnh độ của mình đó. Đấy, cho nên ngài nhóm hết cả cái bọn sư nữ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài bảo các cô mà không học Bát Nhã thì các cô mà niệm Phật thì các cô là tín đồ của Thiên Chúa Giáo, chứ không phải là tâm tịnh độ của nhà Phật. Đấy, thế cho nên muốn hiểu được kinh Di Đà, tin kinh Di Đà và cầu vãng sanh, chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm chúng ta mới hiểu, mới hiểu được nghĩa lý, mới biết được cái sự uyên thâm. Đây là chúng tôi nói cho mấy cái chú bé này, chứ còn các quý cụ mà tự mình có được cái lòng tin mà nhất tâm niệm Phật ấy, thì không lo đấy. Chỉ bởi vì cái đám này nó không tin được rồi nó đâm phỉ báng như tôi cái hồi tôi còn bé. Thế cho nên bây giờ tôi mới phải mang kinh Lăng Nghiêm với Bát Nhã để nhồi được cái đám này, là bởi vì chính tôi hồi xưa tôi đã rơi vào cái lỗi đó. Chứ còn các cụ tin được Phật, một lòng niệm Phật thì thôi cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà về khỏi Phật yên tâm. Chỉ cái đám trẻ này là tôi sợ nó để giống tôi hồi nhỏ. Hồi nhỏ tôi đã thế, cho nên bây giờ tôi suy bụng ta ra bụng người. Thế ta nghe thầy, thầy phải cùng nhau học bộ Lăng Nghiêm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mặt trên này là con thỉnh thầy nói cho chúng con hiểu là tại sao thầy học trên Kinh Cang mà thầy lại hiểu ra cái này như vậy.
Nhã là một phẩm rút ở trong bộ Kinh Bát Nhã của mình kia là. Thế nhưng mà bây giờ có học Kinh Cang đâu mà bảo thầy nói trên Kinh Cang. Thôi cứ nghe thầy học Lăng Nghiêm, bộ Lăng Nghiêm Phật giảng rõ kinh Kinh Cang, không sửa đổi là tức là đây thực sự không kết quả, mà cũng nó không phải lúc cái lúc nói mà nó không lợi ích, nó không phải thời, vì cái cơ duyên. Thế cho nên là Bồ Tát đành bỏ qua. Cái chữ đành đây nghĩa là Bồ Tát vẫn một lòng muốn cho cái người kia hay, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh không được thì đành phải im lặng. Xuất tán xuất là đuổi đi, tần là đuổi, tần xuất là đuổi ra. Bởi không phải là vì ghét bỏ, mà bởi vì nếu để cái người ấy ở trong chùa, người ta làm bậy thì tội của cái người ấy tội lại thêm mạnh, mà lại còn có bao nhiêu người khác a dua bắt chước theo. Thế cho nên phải tần suất. Trong luật có nhiều cái hoàn cảnh cần phải đuổi ra khỏi chùa. Thế nếu mà vào cái hoàn cảnh đáng phải làm cái việc ấy mà Bồ Tát lại dung túng để cái bệnh cho nó lan tràn thì Bồ Tát có tội.
Chính là trên thầy cho năm xưa là ví dụ như có một em đi mà nói ở đây thì nói là nếu mà cái trường hợp mà nói không được không phải lúc thì đành bỏ qua, mà mình bỏ qua rồi thì ở trong chúng có một người như sai như vậy thì
đành bỏ qua. Là bởi vì ở đây đã nói phải quờ trách. Quờ trách không được thì cô chỉ phạt. Cô chỉ phạt không được thì cô tẩn xuất. Nếu mà cô lại không chịu tẩn xuất mà cô dung túng để cho họ quá đà thì cô phạm tội. Chỉ phạt cho tẩn xuất.
Hay trường hợp nào mà kêu quá đà
thì nghĩa là mình không chịu được, tệ quá đi, buông lung quá đi, thì gọi là quá đà. Quá đà nghĩa là họ cứ cái đà bậy mà họ cứ thế họ đi, cái đường bậy họ cứ thế họ quá, thì gọi là quá đà, tức là họ không có đứng lại, họ không dừng lại.
Chính mình trên thầy, và dụ như cho các chị em đó phạm lỗi như ngoài nghi hay là mọi quy chống chúng, các cô đi chúng á chị phạt rồi cứ sám hối xong ngày mai lại phạm tiếp, rồi cứ sám hối rồi đùa đưa ra các hình phạt á xong cũng vẫn phạm, thì cái đó có nên đuổi ra khỏi chùa không?
Đây những người cần phải tần suất, bởi vì để họ ở trong chùa thì chính cái vị đó thêm tội, bởi vì cái vị không chịu sửa. Thì ở chùa là cái chỗ tu hành mà mình lại không tu, thế thì tức là cái vị, chính cái vị đã không sửa, ở chùa đã không có ích, mà lại còn bao nhiêu người khác bắt chước nữa, hư hỏng thêm lên. Vì vậy cho nên với đến cái hoàn cảnh phải tần suất thì Bồ Tát phải tần suất. Bỏ qua đây là thế nào? không có kết quả thì mình hiểu rồi nha, nói người ta không nghe, người ta không sửa, mà có khi nói nó không phải lúc, thế thì nó không phải lúc mà mình nói không lợi cho ai cả, mà lại còn sinh ra những cái không may về sau nữa. Thế vì thế cho nên vào những cái không phải lúc như thế thì Bồ Tát bỏ qua, chứ không nên cố chấp mà để gây lên những cái sự không lành về sau. Xá đoạn tục rằng ở Nguyên Châu nói tiếp.
Dạ. Thượng nhị bất hành sân, nghĩa là cõi trời sắc và vô sắc không còn sân.
Ai cũng hiểu rồi. Đấy, chúng ta mà tu mà còn sân là chúng ta không bằng những mấy ông trời này. Mấy ông trời này ở trên cõi sắc giới với vô sắc giới là cả ngày hết không còn sân nữa. Cái sân này dễ hết, còn cái tham nó khó hơn. Cho nên lên đến cõi trời đã hết sân rồi.